Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Tú Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 11, 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump viếng thăm Trung Quốc với 9 tỷ đô la hợp đồng được ký kết ngay trong ngày đầu tiên. Bị Bắc Kinh phản đối Philippines bỏ kế hoạch xây chòi trú ẩn cho ngư dân tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Châu Âu lại muốn lập danh sách đen các thiên đường thuế. Viện bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi được khánh thành với sự hiện diện của Tổng thống Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mậu dịch và an ninh hai trọng tâm của Trump ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của ông với hai hồ sơ chính là Bắc Triều Tiên và mậu dịch. Riêng về mậu dịch, gần 20 hợp đồng thương mại có trị giá 9 tỷ đô la đã được ký kết ngay trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm giữa các công ty Trung Quốc và công ty Mỹ. Trong buổi lễ ký kết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đánh giá các hợp đồng này sưởi ấm quan hệ trước cuộc hội đàm giai nguyên thủ vào ngày mai. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố vấn đề thâm hụt thương mại sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa hai bên. Thông tin viên RFI Angelique Forger tại Thượng Hải cho biết Tổng thống Mỹ được đón tiếp rất trọng thể. Tuy nhiên, đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thế mạnh trong thương lượng.
Première étape de son voyage à Pékin, la visite en privé de la cité interdite, un lieu.
Giai đoạn đầu tiên của chuyến công du Trung Quốc là đi thăm Tử Cấm Thành, một địa điểm mang tính biểu tượng cao độ của thủ đô Bắc Kinh. Buổi tối, ông Donald Trump dùng bữa với Tập Cận Bình và hai vị đệ nhất phu nhân. Ngày mai, Tổng thống Mỹ tham dự một buổi lễ và tiệc chiêu đãi dành riêng cho ông tại Đại lễ đường Nhân dân, Trung tâm quyền lực Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ được tiếp đón rất long trọng. Báo chí chính thức ở Hoa Lục nhấn mạnh rằng một sự trọng vọng như thế là rất hiếm hoi trong thời buổi hiện nay. Sở dĩ nghi thức đón tiếp được thay đổi bởi vì các chủ đề gây căng thẳng không hề thiếu. Trong số các vấn đề mà hai vị nguyên thủ sẽ bàn bạc có hồ sơ Bắc Triều Tiên và thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Donald Trump có thể đối diện với một chủ tịch Trung Quốc không có mấy ý định nhượng bộ vì Tập Cận Bình không cần đến ông Trump. Ông Tập đang ở thế mạnh, vừa được đề cử làm người đứng đầu Trung Quốc trong một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai. Tập Cận Bình là lãnh đạo quyền lực nhất đất nước, trong khi Donald Trump đang có mức tín nhiệm thấp nhất trong các cuộc thăm dò dư luận ở Hoa Kỳ. Tập Cận Bình biết điều đó và ông Tập mới là người có lợi thế.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm nay. Trong bài phát biểu này, ông đã cảnh cáo chế độ Bắc Triều Tiên là đừng bao giờ đánh giá thấp Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi lãnh đạo Kim Jong-un đi theo con đường ngoại giao để đưa nước này ra khỏi sự cô lập. Tổng thống Mỹ tuyên bố chúng ta sẽ bảo vệ nền an ninh chung của chúng ta, sự thịnh vượng chung của chúng ta và quyền tự do thiêng liêng của chúng ta. Ông yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng kêu gọi toàn bộ các quốc gia có trách nhiệm, trong đó có Trung Quốc và Nga, hãy hợp lực để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ nhân dịp này lên án chính quyền Bắc Triều Tiên là một chế độ tàn bạo, biến quốc gia này thành một giáo phái. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng chia bàn tay cho lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un, tuyên bố rằng ông muốn mở một con đường tiến tới tương lai tốt đẹp hơn cho Bắc Triều Tiên. Trong bài phát biểu trước Hàn Quốc, trước Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự vững chắc của mối quan hệ giữa Washington với Seoul. Trước khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ đã dự tính bất ngờ đi viếng thăm vùng phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên để cùng với Tổng thống Moon Jae-in chụp một tấm hình mang đầy biểu tượng, vì đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước cùng có mặt tại đây. Thế nhưng do sương mù quá dày đặc nên cuối cùng trực thăng chở đoàn Tổng thống và các phóng viên đi cùng đã phải quay trở về, không đến được khu vực này. Trong khi đây chỉ nằm cách Seoul vài chục km. Trong suốt 3 thập niên qua, hầu như bất kỳ tổng thống Mỹ nào khi đến thăm Hàn Quốc đều cũng đã ghé qua khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho quân đội hủy bỏ kế hoạch làm chòi trú ẩn cho ngư dân trên một dãy cát ở một vùng biển đang bị Trung Quốc tranh chấp ở Biển Đông. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana hôm nay, ông Duterte đã quyết định như trên sau khi bị Bắc Kinh phản đối.
Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, đã vào tháng 8 vừa qua, quân đội Philippines đã mang tre, lá đến một trong số 3 dải đất nối gần một vị trí đóng quân của họ ở vùng quần đảo Trường Sa. mục tiêu là để làm tròi trú ẩn cho ngư dân. Thế nhưng Trung Quốc đã phản đối, và Tổng thống Philippines đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch này. Trả lời báo chí sau phiên họp, ông Lorenzana cho là Manila không muốn chiếm đóng dải đất hoang đó, mà ngư dân Philippines chỉ muốn có nơi trú ẩn. Thế nhưng, việc đó đã bị Trung Quốc phát hiện và phản đối. Về nơi mà quân đội Philippines muốn làm tròi cho ngư dân, đó là một dải đất rộng khoảng 500 mét vuông, nằm cách đảo Thị Tứ khoảng 4 cây số. Dải đất này hiện bỏ trống, và theo ông Lorenzana, Manila sẽ không bất bình nếu Bắc Kinh chiếm đóng dải đất đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines quan ngại về khả năng đối đầu trong tương lai, do việc tàu cá Trung Quốc được tàu tuần duyên hậu tống đã thâm nhập vào vùng biển được xem là ngư trường truyền thống của Philippines. Theo ông Lorenzana, Philippines cũng có quân lính và tàu trong vùng đó, vì thế nếu có hiểu lầm, tính toán sai lệch thì dễ dẫn đến xung đột.
Cũng về Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại New Delhi hôm nay cho rằng phải có thêm nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông và để ngăn chặn nguy cơ xung đột vũ trang ở vùng này. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ, đại sứ Tôn Sinh Thành đã đưa ra lời kêu gọi như trên khi phát biểu với các phóng viên tại câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở New Delhi. Tuy nhiên, ông Tôn Sinh Thành cũng tuyên bố, chúng tôi phải chuẩn bị, bất cứ lãnh thổ nào của Việt Nam chúng tôi đều phải bảo vệ, chúng tôi phải bảo vệ đảo và vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Duterte hôm nay cho biết ông dự trù sẽ nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông tại cuộc họp thượng đỉnh những nền hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam, và sẽ yêu cầu Trung Quốc nói rõ những ý định của họ về vùng biển này. Ông Duterte thông báo như trên trong cuộc họp báo trước khi lên đường sang Việt Nam dự thượng đỉnh APEC. Cũng về tình hình tại khu vực Đông Nam Á, áp lực của Liên Hợp Quốc lên Miến Điện trong cuộc khủng hoảng Rohingya có thể làm phương hại đến việc hồi hương hàng trăm ngàn người thiểu số theo đạo Hồi đang tị nạn tại Bangladesh. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra lời cảnh báo như trên hôm nay.
Xin nhắc lại, hôm thứ Hai, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Miến Điện ngừng chiến dịch quân sự tại bang Rakhine, nơi người Rohingya sinh sống, và cho phép hàng trăm ngàn người tị nạn được quay về. Trong một thông cáo, chính quyền do giải Nobel Hòa bình lãnh đạo, dù trên danh nghĩa bà Aung San Suu Kyi chỉ là ngoại trưởng, nói rằng lời kêu gọi trên, xin trích, đã bỏ qua sự kiện là các vấn đề mà Miến Điện và Bangladesh phải đối đầu hiện nay chỉ có thể được giải quyết theo cách song phương. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an có thể gây thiệt hại nặng nề cho việc thương thảo giữa hai nước về việc hồi hương người tị nạn. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa Rangoon và Dhaka từ nhiều tuần qua vẫn chậm chân tại chỗ, trong khi đó 900.000 người Rohingya tị nạn đang phải chen chúc trong các lều trại ở miền nam Bangladesh. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm Miến Điện vào ngày 15 tháng 11, gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi và Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện. Trước đó, một nhóm chuyên biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã đệ trình một dự luật trừng phạt quân đội Miến Điện và nhiều tướng lãnh.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính các nước Liên hiệp châu Âu đã họp định kỳ hôm qua tại Bruxelles, đúng vào lúc nổ ra vụ tai tiếng mới về các thiên đường thuế gọi là Paradise Papers. Nhiều cá nhân giàu có và tập đoàn lớn nhỏ tại nhiều nước trong Liên hiệp đã bị vạch mặt ghi tên là đã lợi dụng kẽ hở trong luật để trốn thuế, và Bruxelles muốn tìm biện pháp khắc phục. Liên hiệp châu Âu muốn trước tiên là đúc kết danh sách đen các thiên đường thuế cho cuộc họp vào ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng, như phân tích của thông tin viên RFI tại Bruxelles Pierre Ménager.
Lập một danh sách đen thiên đường thuế sẽ làm cho châu Âu đau đầu không ít. Trước tiên vì các nước còn chưa nhất trí về định nghĩa của một thiên đường thuế. Danh sách đã được chuẩn bị sau vụ Panama Papers năm 2016 và mới chỉ được thúc đẩy trở lại nhân vụ Paradise Papers này. Có điều là mới tháng 2 vừa qua, các nước châu Âu vẫn không dứt khoát được ngay cả trên việc ghi vào danh sách đen hay không một vùng lãnh thổ không đánh thuế hay đánh thuế với tỷ lệ 0% trên các doanh nghiệp. Giống như Anh Quốc, điểm này giờ đây chỉ mang tính chất gợi ý mà thôi. Phải nói là một số nơi bị vạch mặt chỉ tên chính là vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh như đảo Măng, Cayman hay Bermuda. Đây là một nhân tố gây tranh cãi giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng đâu chỉ có Anh Quốc. Theo những tiết lộ vừa qua, nước Malta hay đảo Aruba của Hà Lan cũng bị nêu tên. Một số điểm khác gây chia rẽ là các thỏa thuận dàn xếp riêng về thuế giữa một số nhà nước và các tập đoàn lớn. Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận là danh sách mà Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ không nêu tên bất kỳ quốc gia nào trong Liên hiệp, vì lẽ các chính phủ Ireland, Luxembourg hay Hà Lan đều chống việc ghi tên như vậy.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về tình hình vùng Catalonia của Tây Ban Nha, Chủ tịch vùng bị trút phế ông Carles Puigdemont hôm qua đã chỉ trích Liên hiệp châu Âu ủng hộ sự kiện mà ông gọi là cuộc đảo chính của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đối với vùng tự trị. Vùng này đã bị đặt dưới sự bảo hộ của Madrid từ cuối tháng 10.
Trong cuộc họp với các thị trưởng Catalonia tại Bruxelles, ông Puigdemont chất vấn Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Nghị viện châu Âu, xin trích, liệu quý vị có chấp nhận kết quả bỏ phiếu của người Catalonia hôm 21 tháng 12 tới hay sẽ tiếp tục hỗ trợ ông Rajoy trong vụ đảo chánh này? Tây Ban Nha, đất nước bỏ tù các lãnh đạo là một châu Âu mà quý vị mong muốn. Theo Chủ tịch Catalonia bị trút phế, thì các giá trị của châu Âu được biểu hiện nơi những người đã bảo vệ các thùng phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý bị cấm đoán hôm 1 tháng 10, chứ không phải từ những cảnh sát Tây Ban Nha bị cáo buộc đã trấn áp thô bạo người biểu tình. Đây là lần đầu tiên ông Puigdemont phát biểu công khai sau khi tư pháp Bỉ cho ông tại ngoại hầu tra hôm Chủ nhật. Cựu chủ tịch vùng Catalonia và 4 cựu bộ trưởng đang lưu vong ở Bỉ từ một tuần qua đã bị tư pháp Tây Ban Nha ra lệnh truy nã toàn châu Âu và Bỉ đang xem xét. Sáng nay giao thông đường bộ và đường sắt tại nhiều nơi ở Catalonia bị tắc nghẽn do cuộc đình công theo lời kêu gọi của một nghiệp đoàn ủng hộ ly khai.
Cũng về thời sự châu Âu, 29 bộ trưởng quốc phòng khối NATO bắt đầu họp 2 ngày kể từ hôm nay. Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ tập trung trên 3 hồ sơ lớn: Afghanistan, Bắc Triều Tiên và cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Theo AFP, mối đe dọa toàn cầu Bắc Triều Tiên sẽ là chủ đề trọng tâm của buổi dạ tiệc ngay ngày hôm nay, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các đồng nhiệm trong NATO. Vấn đề Nga cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Về Afghanistan, thì ngày mai thứ Năm, các bộ trưởng sẽ thông báo tăng thêm quân trong chiến dịch hỗ trợ mang tên Hậu thuẫn kiên định. Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 2.800 quân và các nước khác gộp lại 700 quân. Hiện nay thì quân số của NATO tại Afghanistan là khoảng 13.000 người. Việc tăng quân nằm trong chiến lược mới của Mỹ được quyết định từ tháng 8 vừa qua, cho dù trong một thời gian dài trước đó, chủ trương của ông Trump là rút lính Mỹ ra khỏi Afghanistan. Vào ngày mai, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ họp lại với khoảng 60 Bộ trưởng Quốc phòng và đại diện các quốc gia trong liên minh chống thánh chiến tại Iraq và Syria để điểm lại tình hình sau loạt thất bại của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trả lời các nhà báo trên máy bay đưa ông đến châu Âu, ông Mattis cho biết là NATO chủ yếu sẽ bàn về thời kỳ hậu Daesh. Vì 3/4 câu hỏi mà người ta nêu lên với ông không phải là có thể thắng Daesh hay không, mà là sau đó sẽ làm gì.
Về văn hóa, sau 10 năm chuẩn bị, hôm nay viện bảo tàng Louvre Abu Dhabi được khánh thành tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và quốc vương Anh Hayan.
Được kiến trúc sư Pháp Jean Nouvel vẽ kiểu, công trình mang tên Viện Bảo tàng Louvre nổi tiếng của Paris đặt trên đảo Saidiyat tại thủ đô Abu Dhabi sẽ mở cửa cho công chúng vào thứ Bảy với các lễ hội kéo dài đến ngày 14 tháng 11. Bảo tàng dự định tiếp đón khoảng 5.000 khách tham quan trong những ngày đầu tiên. Năm 2007, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký kết một thỏa thuận vô tiền khoáng hậu trong lĩnh vực văn hóa. Cái tên Bảo tàng Louvre sẽ được cho Bảo tàng Abu Dhabi mượn trong vòng 30 năm và trong 15 năm tới sẽ tổ chức những cuộc triển lãm ngắn hạn với sự hợp tác của các bảo tàng Pháp, giá trị hợp đồng lên đến 1 tỷ euro. Louvre Abu Dhabi là một công trình đại quy mô gồm 55 tòa nhà màu trắng. Đây không phải là bản sao thu nhỏ của bảo tàng Louvre ở Paris. Bên cạnh những tác phẩm cổ điển, còn có những tranh tượng được 13 viện bảo tàng khác của Pháp cho mượn.
Chuyển sang Hoa Kỳ, sau một năm gặp khó khăn, đảng Dân Chủ hôm qua rốt cuộc đã giành được thắng lợi trong 3 cuộc bầu cử cấp tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ông Bill de Blasio được bầu lại vào chiếc ghế thị trưởng New York, trong lúc hai bang New Jersey và Virginia cũng chọn hai thống đốc Dân Chủ. Thông tin viên RFI Gregoire Pourtier từ Washington phân tích.
Le triomphe d'un démocrate pour le poste de gouverneur en Virginie.
Một năm sau thất bại bất ngờ của bà Hillary Clinton, đảng Dân Chủ mới đang như ngóc đầu lên trở lại. Hôm qua thứ ba là ngày bầu cử quan trọng nhất ở Mỹ từ sau thắng lợi của ông Donald Trump. Cho dù chỉ là một vài cuộc bỏ phiếu ở địa phương và bối cảnh khá đặc biệt không cho phép đưa ra phân tích dứt khoát, nhưng cũng phải công nhận là đảng Cộng Hòa bị thua nặng nề. thắng lợi của một thành viên đảng Dân Chủ ở bang Virginia lý ra không phải là một điều gây ngạc nhiên, vì trong nhiều năm qua, đảng Dân Chủ đã thắng nhiều cuộc bầu cử ở đây. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử thống đốc lần này, khoảng cách giữa hai ứng viên thu hẹp dần, nên nếu ứng viên đảng Cộng Hòa Ed Ginsburg có thắng thì cũng không có gì là lạ. Trong cuộc vận động, ứng cử viên đảng Cộng Hòa đã có những phát biểu hữu khuynh rất cứng rắn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp, tình trạng phạm pháp, những chủ đề đưa ra gây tranh cãi nhưng đã mang lại thắng lợi cho ông Trump trước đây, thế nhưng chưa đủ. Ứng viên Dân Chủ Ralph Northam đã vượt trước quá xa và thắng với 53,9%. Đang công du Hàn Quốc, ông Trump giải thích ứng viên Cộng Hòa bị thua là vì không ca ngợi ông đúng mức. Điều chắc chắn là đảng Cộng Hòa đã bỏ lỡ một thắng lợi ở Virginia, có thể có tiếng vang trên cả nước. Ngược lại, tiểu bang đã nhận một cuộc bỏ phiếu khác, nhỏ thôi, để ghi một trang sử khác biệt. Lần đầu tiên, một người chuyển đổi giới tính đã được bầu vào một hội đồng địa phương, đó là bà Danica Roem, thuộc đảng Dân Chủ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về khí hậu, hôm qua tại hội nghị ở Bonn, Đức, Syria loan báo ý định tham gia thỏa thuận khí hậu Paris, như vậy là nay chỉ còn Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đứng bên lề hiệp định toàn cầu chống biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng Bộ Môi trường Syria, ông Wadad Kadmawi, đã tuyên bố ý định trên trước các nhà thương thuyết. Theo ông, Damas sẽ tiến hành các thủ tục phê chuẩn tại Liên Hiệp Quốc. Như vậy, Syria sẽ trở thành quốc gia thứ 197 và là nước cuối cùng tham gia Hiệp định Khí hậu Paris. Cho đến nay, đã có 169 nước phê chuẩn. Hoa Kỳ, nước đứng thứ nhì thế giới về khí thải, gây hiệu ứng nhà kính, giờ đây trở thành nước duy nhất đứng ngoài lề. Tuy nhiên, Mỹ chỉ có thể chính thức rút lui kể từ năm 2020.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mậu dịch và an ninh sẽ là hai trọng tâm của Trùm tại Việt Nam, đó là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Sau khi dự thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng ngày 10 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11 tháng 1. Hôm nay, tờ Asia Times đã có bài nhận định về mối quan hệ Việt-Mỹ. Asia Times nhắc lại rằng, trong số các lãnh đạo chế độ Hà Nội, riêng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mối quan hệ làm việc với Tổng thống Trump, vì ông đã là lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á hội kiến ông Trump ở Nhà Trắng vào tháng 5 vừa qua. Nhân chuyến viếng thăm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các hợp đồng mới để thúc đẩy trao đổi mậu dịch Việt Nam với Hoa Kỳ, trong đó có hợp đồng mua máy bay Boeing. Hà Nội ký những hợp đồng đó để chứng tỏ họ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump giảm thặng dư thương mại rất lớn với Hoa Kỳ, vốn đã lên tới 29 tỷ đô la vào năm 2016, theo các số liệu của phía Việt Nam, gần bằng Trung Quốc 32 tỷ đô la. Đổi lại, Hà Nội muốn Hoa Kỳ gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm nay, các dự án đầu tư của Mỹ chỉ đạt tổng cộng 370 triệu đô la, chỉ bằng 5% của Hàn Quốc, nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Asia Times trích dẫn tờ Vietnam Investment Review cho biết là giới doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy trao đổi mậu dịch giữa hai nước. Họ cũng tin rằng Hà Nội sẽ cam kết tự do hóa kinh tế hơn nữa để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh mà ngân sách nhà nước gặp khó khăn và nợ công tăng cao, chính quyền Việt Nam muốn thúc đẩy các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với vốn đầu tư tư nhân. Theo Asia Times, giới lãnh đạo Hà Nội cũng muốn thảo luận với Tổng thống Trump về các vấn đề an ninh. Kể từ khi ông Trump lên cầm quyền vào tháng Giêng vừa qua, Hà Nội vẫn không biết là Washington có sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hay không. Tờ báo trích lời chuyên gia Bill Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc tranh giành quyền lực ở châu Á, viết rằng chính quyền Trump đã tỏ cho thấy hoặc là họ không hiểu, hoặc là họ không quan tâm đầy đủ đến các lợi ích của các nước bạn và các nước đối tác tiềm tàng ở Đông Nam Á để bảo vệ họ chống Trung Quốc. Tuy vậy, các cố vấn của Tổng thống Mỹ gần đây đã nói ngày càng nhiều đến mục tiêu xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Tuy không giống như chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, nhưng dự án này cũng nhằm duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhưng theo Asia Times, Tổng thống Trump viếng thăm Trung Quốc trước khi đến Việt Nam, với hy vọng thuyết phục Bắc Kinh mở cửa thị trường hơn nữa cho các nhà đầu tư Mỹ, cũng như yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ thêm trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cho nên, có một số người lo ngại là vì muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, ông Trump sẽ hy sinh các lợi ích của Việt Nam, cũng như hy sinh mục tiêu thiết lập vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội cho biết họ không hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ công khai lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, vốn đã trở nên tồi tệ trong những tháng gần đây. Thật ra thì khi viếng thăm Việt Nam vào năm ngoái, người tiền nhiệm Obama cũng đã không đề cập đến vấn đề nhân quyền. Theo Asia Times, chính quyền Trump có vẻ như có cách tiếp cận giống như chính quyền Obama, tức là thay đổi ở Việt Nam sẽ diễn ra từ từ và thông qua các hành động mang tính xây dựng, chứ không phải là qua những hành động trừng phạt. Vấn đề là do Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nay Hoa Kỳ không còn một công cụ hiệu quả để thúc đẩy Hà Nội tự do hóa kinh tế và chính trị, bởi vì Hiệp định này buộc Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập, cũng như phải chấp nhận những cải tổ quan trọng khác. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Xã hội nói về nước Anh mở chiến dịch tuyên truyền chống nô lệ từ Việt Nam. RFI thực hiện với phần tường thuật của thông tin viên Lê Hải từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Kinh tế của Thành Hà, tiết lộ Paradise Paper liên hệ chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, nơi các thiên đường trốn thuế. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Hội nghị thượng đỉnh APEC quay lại với Việt Nam năm nay sau 11 năm vắng bóng, mặc dù Việt Nam vẫn tiếp tục tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng kể từ thượng đỉnh APEC năm 2006 tại Hà Nội. Bối cảnh khu vực và toàn cầu đã thay đổi hẳn. APEC 2017 tại Đà Nẵng đang mang lại cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cơ hội để đối mặt với các thay đổi này.
Chiến tranh kết thúc năm 1975, hai miền Nam Bắc thống nhất, khởi đầu cho một quá trình tái thiết lâu dài, bị phương Tây cô lập, mâu thuẫn với đa số láng giềng, quan hệ kinh tế đối ngoại của Hà Nội lệ thuộc vào người bạn lớn Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Việt Nam buộc phải tự do hóa thương mại, tập trung cho phát triển kinh tế, có nghĩa là phải có quan hệ tốt đẹp với các láng giềng Đông Nam Á lẫn phương Tây.
Thế nên Việt Nam tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 1995. Hà Nội được hưởng lợi nhờ đầu tư và thương mại với ASEAN, tăng lên thông qua Hiệp định APTA, Tự do Mậu dịch ASEAN, và EFTA, Hiệp định Tự do Mậu dịch giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Cấm vận kết thúc vào năm 1994 và Việt Nam bình thường hóa quan hệ thương mại với Hoa Kỳ năm 2000. Yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế Việt Nam là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào đầu năm 2007. Thượng đỉnh APEC 2006 tại Hà Nội là dịp Việt Nam ra mắt, khởi đầu cho quá trình hội nhập với thế giới. Việc cải thiện quan hệ đã giúp tăng cường thương mại, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng sản phẩm nội địa và thu nhập quốc dân trên đầu người của Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 25 tỷ đô la năm 1996. Lên 66 tỷ đô la năm 2006, từ 310 đô la 1996 lên 760 đô la năm 2006. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn dừng lại ở mức 2,7 tỷ đô la một năm trong thời kỳ này. Kể từ APEC 2006, Việt Nam tiếp tục công cuộc hội nhập kinh tế. Việt Nam và các thành viên ASEAN khác đã mở rộng phạm vi của APTA thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Việt Nam còn ký hiệp định EFTA song phương với Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Chile, Liên minh kinh tế Á-Âu, sau đó đến hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và khởi đầu thương lượng EFTA với Hồng Kông, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, Liên hiệp châu Âu. Kết quả của việc gia tăng hội nhập kinh tế là việc Việt Nam đã đa dạng hóa được thị trường xuất khẩu, thặng dư xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2015 là 162 tỷ đô la. 20 năm sau khi dỡ bỏ cấm vận, nay Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Hà Nội. EU là thị trường lớn thứ hai, tiếp đến là ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản. kinh tế cũng tăng trưởng cùng với hội nhập, GDP Việt Nam đạt 203 tỷ đô la trong năm 2016, gấp 3 lần so với 2006. Riêng đầu tư trực tiếp FDI tăng gấp 4 lên 11,8 tỷ đô la vào năm 2015, cho thấy các nhà đầu tư ngoại quốc đang chú ý đến Việt Nam.
Xu hướng chống lại toàn cầu hóa hiện nay có thể ảnh hưởng đến nỗ lực hội nhập của Việt Nam. Khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã chấp nhận việc bị coi như một nền kinh tế phi thị trường, khiến các đối tác thương mại có quyền áp đặt thuế chống phá giá. Hà Nội nghĩ rằng sẽ thoát được tình trạng này vào năm 2019 theo thỏa thuận lúc gia nhập. Tuy nhiên, ngay cả Trung Quốc cũng vẫn tiếp tục bị coi là nền kinh tế phi thị trường, cho thấy một tương lai không mấy sáng sủa cho Việt Nam. Đối với Hà Nội, lợi ích khi trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới chỉ giới hạn ở việc giải quyết tranh chấp, khác xa so với những hy vọng ban đầu.
Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng có những vấn đề, các sản phẩm của ASEAN trên nguyên tắc được miễn thuế, tuy nhiên các nhà rất khó có thể chứng minh xuất xứ và các trở ngại khác như tiêu chuẩn công nghiệp hay giấy phép nhập khẩu vẫn tồn tại. Nhiều lĩnh vực kỹ nghệ vẫn đóng cửa với đầu tư trong nội bộ ASEAN, như vậy cộng đồng này chưa phải là một thị trường chung thực sự. Hiệp định TPP giúp hàng Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi khi xuất vào thị trường Mỹ, thị trường lớn nhất của nước này. Đổi lại, Hà Nội chấp nhận nhượng bộ về quyền của người lao động và một số vấn đề nhạy cảm khác. Đáng tiếc là cả hai ứng cử viên Tổng thống chủ chốt năm 2016 đều phản đối TPP khi ông Donald Trump lên nắm quyền đã rút khỏi hiệp định này. Việt Nam nay chẳng còn tha thiết lắm với một TPP không có Mỹ vì đã có EFTA với hầu hết các đối tác trong TPP. Những nước khác như Canada, Mexico không phải là thị trường hấp dẫn. Một EFTA quy mô khác là RCEP được Bắc Kinh giới thiệu nhằm thay chân TPP, tuy nhiên không thiết lập cùng một mức độ cam kết thương lượng về RCEP, nhiều lần bị sa lầy. Thương lượng về Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Việt Nam và EU đã kết thúc thành công, nhưng tiến trình phê chuẩn còn dài, phải chờ đợi từng nước thành viên thông qua. Cuối cùng, việc Anh rút ra khỏi EU khiến một số điều khoản phải được xem xét lại và Việt Nam sẽ phải thương lượng với một EFTA riêng với Anh Quốc.
Áp lực chống toàn cầu hóa lên Việt Nam không chỉ cảm nhận được ở thị trường nước ngoài mà còn ở ngay trong nội địa. Trong lịch sử, quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam thường bị người láng giềng khổng lồ phương Bắc là Trung Quốc thống trị.
Tất nhiên, sự hiếu chiến của Bắc Kinh trên Biển Đông đang chế ngự quan hệ Việt-Trung hiện nay. Người Việt hết sức nhạy cảm về sự bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển này. Khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa năm 2014, những vụ bạo động chống Trung Quốc đã nổ ra. Quan hệ Việt-Trung còn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc là nguồn cung cấp hàng nhiều nhất cho Việt Nam, xuất siêu đến 33 tỷ đô la. Nhiều công ty Việt Nam than phiền về các hàng rào phi thuế quan của Bắc Kinh, họ cũng phản ứng trước tình trạng các nhà nhập khẩu Trung Quốc với nguồn tín dụng rẻ và dồi dào đã mua bao trọn mùa màng với giá rẻ trước khi thu hoạch và vận chuyển đến Trung Quốc. Hậu quả là những lợi ích của tự do mậu dịch theo ACFTA hoàn toàn rơi vào túi của họ, chứ không phải là các nhà nông Việt Nam. Các lãnh đạo Việt Nam ý thức sâu sắc về tình cảm này, và theo tác giả Edmund Sim trên The Diplomat thì đúng là phải như thế. Dư luận quần chúng là quan trọng tại Việt Nam, cho dù không ở mức độ như phương Tây. Mạng xã hội ở Việt Nam tương đối ít bị kiểm soát, hơn nữa, khác với Trung Quốc, ít có nhiều thủ tục quan liêu giữa chính quyền, địa phương và trung ương, nhờ đó các vấn đề địa phương nhanh chóng mang tầm quốc gia.
Các áp lực từ bên ngoài và bên trong do những điều kiện toàn cầu thay đổi đã đặt các nhà lãnh đạo Việt Nam vào một tình huống phức tạp hơn. Nền kinh tế ngày càng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, tạo ra thêm những cái giá phải trả về xã hội, kinh tế và an ninh. Lấy lại cân bằng thông qua liên kết với Hoa Kỳ và châu Âu chẳng hạn thì phức tạp. Ngay cả quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng ASEAN cũng không hoàn toàn xuôi chèo mát mái.
Việc Việt Nam tổ chức thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng mang lại hơi hướng lịch sử đầy ý nghĩa. Trong cuộc chiến tranh vừa qua, Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam đóng vai trò tiền phương. Các phi cơ Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân rộng lớn ở Đà Nẵng thường xuyên oanh kích các đường tiếp tế từ Bắc vào Nam. Một lúc nào đó, trong thập niên tới, Việt Nam sẽ lại là nước chủ nhà của thượng đỉnh APEC. Liệu kỳ APEC đó có là lễ hội của thành công kinh tế Việt Nam hay lại là tang lễ của những cơ hội mất đi? Điều đó còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong vài năm tới. Dù sao đi nữa, Việt Nam cũng phải tự chấn chỉnh lại khi bước vào một cuộc đua mới.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ cổ đại RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump viếng thăm Trung Quốc với 9 tỷ đô la hợp đồng được ký kết ngay trong ngày đầu tiên. Bị Bắc Kinh phản đối, Philippines bỏ kế hoạch xây chòi trú ẩn cho ngư dân tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Châu Âu lại muốn lập danh sách đen các thiên đường thuế. Viện bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi được khánh thành với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chủ đề một ngày một sự kiện, mậu dịch và an ninh sẽ là hai trọng tâm của Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tai tiếng nhà giàu trốn thuế, chuyến công du châu Á của chủ nhân Nhà Trắng, một năm Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, dư âm mờ nhạt của 100 năm cách mạng Nga, tiếp tục là những chủ đề của báo chí Pháp ngày thứ Tư, 8 tháng 11, 2017. Trước hết, Le Monde cố ý in đậm trên trang nhất, Facebook, Nike, Apple, đại tẩu tán, thuế vụ. Cũng trên trang nhất là biếm họa hai cảnh sát đứng nhìn sát người la liệt, chung quanh một nhà thờ, hỏi nhau lỗi từ đâu. Do bắn súng? Không. Do xung khắc gia đình.
Tuy nhiên, chủ đề quan trọng thứ hai của Nhật báo Độc lập lại là một năm của Trump nhìn từ Kentucky. Vì sao từ Kentucky? Đây là địa bàn truyền thống của Đảng Dân Chủ. Thế nhưng cách nay một năm, đúng vào ngày 8 tháng 11, hầu như toàn thể tiểu bang này bầu cho ứng viên Đảng Cộng Hòa. Một năm sau, họ không hề hối hận, cho dù ít nhiều cảm thấy lo lắng khi nói đến các biện pháp an sinh xã hội của Donald Trump.
Sau khi làm một cuộc cách mạng chiếm được ghế thống đốc và giành được đa số ở hai nghị viện tiểu bang, phe Cộng Hòa liên tục ban hành một loạt biện pháp mang màu sắc bảo thủ của tân chủ nhân Nhà Trắng, nhưng lại phù hợp với tâm lý dân cư địa phương ở Kentucky. Chống phá thai, chống di dân, xem hành động tấn công cảnh sát đáng bị nghiêm trị như kỳ thị màu da. Một phụ nữ cho rằng, lúc đầu bà bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vì muốn loại Hillary Clinton, nhưng càng ngày bà càng cảm thấy yêu mến Donald Trump hơn, vì theo bà, ông ấy yêu nước, bảo vệ quyền mang vũ khí, củng cố sức mạnh quân đội, đẩy lùi hôn nhân đồng tính và có chủ trương chống phá thai. Một giáo sư toán trường trung học khẳng định là tiếp tục bầu cho Trump và mong rằng chính phủ quản trị đất nước như là điều hành một công ty. Ngay trong một hạt có tiếng nghèo nhất trong tiểu bang, cũng không hối hận bầu cho Trump, một nhà giáo dạy tiếng Tây Ban Nha giải thích nghịch lý này. Dân chúng ở đây tuy nghèo, không đủ tiền mua áo ấm, nhưng họ giúp nhau rất chân tình. Sau khi Trump đắc cử, họ ra đường, đầu ngẩng cao như chính họ là người chiến thắng. Cho đến bây giờ, không ít cử tri tiếp tục rộng lượng tha thứ cho những sai lầm của Donald Trump vì cho rằng ông ta cũng là một con người. Chỉ cần ông ấy tiếp tục bảo vệ biên giới và bớt tuyên bố vung vít là được rồi. Tuy nhiên, điều mà cử tri Kentucky sẽ không tha thứ cho Trump là bắt công chức đóng tiền vào quỹ hưu trí tư nhân. Nhiều cuộc họp được phe Cộng Hòa địa phương tổ chức khẩn cấp để chữa cháy, nhưng không làm cho giới giáo chức và nhân viên bệnh viện bớt phẫn nộ. Nhà giáo dạy toán cùng với cô giáo dạy tiếng Tây Ban Nha được trích dẫn bên trên cảnh báo, nếu Trump đánh lừa chúng tôi bằng các giá trị tinh thần để biến chúng tôi thành nạn nhân của một dự án kinh tế xã hội, thì chính phủ phải coi chừng bị phản kháng từ đường phố. Cũng trong chủ đề tổng kết một năm Donald Trump, Nhật báo Liberation lấy nhận định của Noam Chomsky, nhà giáo hồi hưu, theo pha tạ nổi tiếng của Mỹ, làm tựa. Cảm tình viên của Trump là những người nhìn về quá khứ, còn Nhật báo Kinh tế Zeco thì đưa tựa phấn khởi hơn cho phe Cộng Hòa, đảng Dân Chủ Mỹ bị trầm cảm nghiêm trọng từ sau thất bại của Hillary Clinton. Nhật báo Le Figaro thì phê phán nghiêm khắc, một năm ồn ào mà ít kết quả, nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết kể từ chiến tranh Việt Nam. Tình trạng này, theo Le Figaro, rất đáng lo ngại. Đáng lo ngại cho uy thế của Tổng thống siêu cường, vì chỉ cần một thành viên trong gia đình của ông bị dính vào vụ thông đồng với Nga, hay bản thân Tổng thống phạm một bước sai lầm trong chính sách đối phó với Bắc Triều Tiên, thì ông sẽ không còn ai ủng hộ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vươn lên như một đối thủ, thì tình thế này nguy hiểm cho cả nước Mỹ lẫn cho toàn thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tình hình nóng bỏng này là nội dung chính trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ tại châu Á. Tập trung vào ngày viếng thăm Hàn Quốc, Lê Dê Cô nhận định Trump xuống thang với Bình Nhưỡng, Le Figaro cùng nhịp điệu tại Seoul, Tổng thống Mỹ hé cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Với ba hàng không mẫu hạm và nhiều tàu ngầm trang bị tên lửa Tomahawk áp sát bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump biểu dương lực lượng trong chặng thứ hai trong vòng công du châu Á. Ông nói, tôi nghĩ rằng Bình Nhưỡng đã hiểu. Tuy vậy, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc, nhà lãnh đạo hay tuyên bố bốc đồng đã biết khoác chiếc áo ngoại giao. Vâng, tôi thấy chúng ta đã thực hiện được nhiều tiến bộ. Về phần Bình Nhưỡng thì Kim Jong-un cũng giữ thái độ khiêm tốn, không khoác lác, cũng không khiêu khích, phóng tên lửa, như nhiều người dự đoán khi Trung Quốc tổ chức đại hội đảng. Còn theo Lee Jae-ko, Hàn Quốc rất bất bình thái độ nước đôi của ông Trump. Một mặt, Tổng thống Mỹ khuyến khích thành lập mặt trận chung ở châu Á để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân. Nhưng mặt khác, ông lại ép Seoul, như đã gợi ý với Tokyo, phải mua thêm vũ khí của Mỹ để làm giảm thâm thủng cán cân ngoại thương của Hoa Kỳ.
Paradise Papers, vụ tai tiếng né thuế thu nhập quy mô toàn cầu do báo chí phát hiện bước qua hồi thứ hai. Phản ứng của chính quyền và các cơ quan tài chính. Le Figaro đưa hai tuyên bố phải thay đổi luật để chặn làn sóng chuyển tiền qua các thiên đường thuế. Phản ứng của Giám đốc Trung tâm Quản lý Thuế OSDE, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Còn đối với Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire, đây là cú tấn công phá hoại nền dân chủ.
Trong bài bình luận, Nhật báo Công giáo La Croix nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức. Theo Nhật báo này thì tố cáo không chưa đủ, còn phải cải cách luật lệ, hạn chế những kẻ hở cho phép tránh né thuế. 100 năm cách mạng tháng 10 nhìn từ Moscow và tòa soạn báo sự thật Pravda, Lê Dê Cô mô tả, vào lúc chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là một bóng ma trong viện bảo tàng, còn Putin thì từ chối vinh danh một cuộc đảo chính bằng bạo lực, thì những buổi lễ kỷ niệm cách mạng Bolshevik diễn ra trong sự thờ ơ và hỗn độn. Từ một vùng cực bắc trên lãnh thổ rộng lớn của Nga, một độc giả cũ của báo Sự Thật gửi về lời ta thán về cuộc bầu cử chính quyền xã gần đây, mà bà nói rằng gồm những bộ mặt cũ. Người phụ nữ 62 tuổi này cho biết đã ngưng mua báo dài hạn vì giá báo lên quá cao, đến 2.000 rúp mỗi 6 tháng. Bức thư gửi đi từ tháng 9 mà đến tháng 11 mới đến tay tổng biên tập Boris Komotsky, như là một cái chai đựng lời kêu cứu của một kẻ bị đắm tàu lạc vào quan đảo, ném xuống biển cầu mai. Thời Liên Xô, mỗi ngày báo Sự Thật, tiếng nói của đảng Cộng sản Xô Viết, nhận được hàng chục ngàn thư, nào là ca tụng chế độ, nào là thư tố cáo, hay những nội dung do cơ quan tuyên truyền chỉ đạo, và tất cả bức thư này được một cơ quan gồm 45 nhân viên trả lời chu đáo. Bây giờ, thời Hoàng Kim đã hết, báo Sự Thật ra 3 số mỗi tuần, mà số thứ 3 và thứ 5 chỉ có 2 trang, cơ sở tòa soạn không còn chiếm trọn 12 tầng lầu, mà thu lại còn có một tầng khiêm tốn. Giờ đây, tùy xác ướp của Lenin trở thành công kênh, đảng Cộng sản Nga và lãnh đạo Gennady Zyuganov tiếp tục được Điện Kremlin khai thác. Tuy lần bầu cử nào cũng ra tranh cử với Putin, nhưng ông Gennady Zyuganov là một kẻ ngoan ngoãn, dễ đoán và sẵn lòng thu hút những lá phiếu bất bình chế độ, không để lọt vào tay của đối lập dân chủ. Cuối cùng, trong các trang khoa học có hai khám phá mới. Trước hết, theo nhà sinh học Pháp Barbara Demani trả lời phỏng vấn báo Le Monde thì biến đổi môi trường có tác động nhân quả đến bộ não con người. Một công trình nghiên cứu Pháp Mỹ vừa được công bố cho thấy các loại thuốc trừ sâu và phân hóa học sử dụng trong canh tác nông nghiệp làm cho trí thông minh giảm xuống. Một trong những dữ liệu không thể phủ nhận được là qua kết quả trắc nghiệm tân binh do quân đội Phần Lan thực hiện từ 1988 đến nay cho thấy, trong giai đoạn từ 1996 đến 2009, chỉ số thông minh QI của thanh niên Phần Lan nhập ngũ giảm 3,8 điểm. Điều đáng lo ngại hơn hết là các kết quả khảo sát ở các nước Tây phương khác cũng theo chiều hướng này. Khám phá thứ hai được Le Figaro loan tải, các bậc cha mẹ sắp hoặc có con cần chú ý về lời ăn, tiếng nói và cách dạy dỗ. Trẻ sơ sinh học từ vựng trong giấc ngủ. Theo viện nghiên cứu Max Planck ở Leipzig, Đức, thì nhiều tháng trước khi biết nói, trẻ con ôn tập từng lời, từng hình ảnh chung quanh trong khi ngủ. Đối với trẻ lớn hơn, giấc ngủ ít cần thiết hơn cho việc học từ vựng, nhưng lại rất cần cho trí nhớ. Đó là lý do tại sao khi thức giấc, ta cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn và có nhiều ý mới. Do vậy, để giúp trẻ củng cố kiến thức, các bậc phụ huynh được khuyên không nên cho con xem truyền hình trước khi đi ngủ.
Nối tiếp chương trình là tạp chí Xã hội, nước Anh mở chiến dịch tuyên truyền chống nô lệ từ Việt Nam. RFI thực hiện với phần tường thuật của thông tin viên Lê Hải từ London.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, nước Anh đang tăng cường các chiến dịch truyền thông để chống nạn nô lệ thời hiện đại, bao gồm từ khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc nơi sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, cho đến những hoạt động ngăn chặn các đường dây buôn người vào nước Anh mà người Việt hiện đang ở trong nhóm đáng chú ý nhất. Thông tín viên Lê Hải ở Luân Đôn điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý về hoạt động chống nô lệ của nước Anh mà ảnh hưởng đang lan rộng ra toàn thế giới.
Với nhiều người thì nạn mua bán nô lệ đã là chuyện của quá khứ, nhưng với tư duy nhân đạo như nước Anh thì nô lệ thời hiện đại là những hoạt động kinh doanh mang tính bóc lột người lao động, bắt họ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt với đồng lương quá ít ỏi. Trên truyền thông người ta thường thấy những quảng cáo của chính phủ cảnh báo kiểu như là nếu bạn thấy nơi nào rửa xe với giá dưới 5 bảng, tức là khoảng chừng 150.000 đồng tiền Việt, thì đó gần như chắc chắn là nơi lao động khổ sai của nô lệ thời hiện đại. Số tiền này kém xa mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc ở Anh, nhưng lại phần nào quá cao so với thu nhập trung bình ở các nước khác như là Việt Nam, cho nên kéo theo tình trạng di dân chấp nhận vào Anh sống trong điều kiện khắc khổ để kiếm tiền mang về nước. Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều người dân Đông Âu cũng chấp nhận để cho các ông chủ nô lệ thời hiện đại bóc lột mà chính phủ là cơ quan đã giải thích rồi giúp họ đòi lại công bằng. Hồi năm 2016, một nhóm chủ nô ở Anh Quốc phải bồi thường 1 triệu bảng Anh cho 6 công dân Litva vì bắt họ làm việc khổ sai trong trại nuôi gà lấy trứng. Cũng hồi năm ngoái, một chủ xưởng sản xuất giường đã bị kết án biến công dân người Hungary thành nô lệ. Trên một chiếc tàu thả neo ngoài khơi Bristol, thủy thủ đoàn bị nợ lương và phải uống nước biển, cũng được coi là bị giới chủ đối xử như nô lệ và cần phải được bồi thường thỏa đáng.
Mới đây nhất, cựu lãnh đạo cảnh sát Anh là Sir Bernard Hoggenhau lên tiếng kêu gọi có thêm hành động để chống lại nạn nô lệ ở Anh. Trong một cuộc điều tra kéo dài mà ông đang chỉ đạo cho nhật báo tin chiều Evening Standard, bộ luật chống nô lệ thời hiện đại được nước Anh thông qua vào năm 2015, yêu cầu các công ty có giá niêm yết trên thị trường chứng khoán nhiều hơn 36 triệu bảng Anh cần phải đăng tải trên trang mạng của mình các biện pháp đã được thực hiện để chống nạn lao động khổ sai, bao gồm cả quy trình sản xuất ở nước ngoài. Tờ nhật báo The Guardian đã sang Thái Lan để điều tra điều kiện làm việc và lương bổng ở các nhà máy chế biến hải sản để xuất khẩu sang Anh và ghi nhận tình trạng nô lệ lao động ở tại đây. Tổ chức Human Rights Watch ghi nhận tình trạng bóc lột và sử dụng có hệ thống lao động trẻ em trong ngành sợi bông ở Uzbekistan. Năm 2016, hàng may mặc từ Bangladesh xuất khẩu sang Anh cũng gặp khó khăn, sau chuyện một cậu bé 9 tuổi bị tra tấn đến chết trong một nhà xưởng ở Dhaka. Nhưng một trong số những câu chuyện khiến người ta quan tâm nhất là nạn nô lệ thời hiện đại, là các đường dây buôn người từ Việt Nam sang Anh, như một phóng sự truyền hình của đài Al Jazeera.
Tuan was trafficked to Britain from his home in Vietnam when he was just 15. His parents had both died by the time he was 10. He was taken to an orphanage in a nearby convent. After his father's death, his sick mother had borrowed from loan sharks. Now they came for their money. They demanded the church sign over the family home. When the church refused, the men turned violent.
They put my hands on a board. They took a knife, held my hand and chopped. They chopped off a part of a finger and wrapped it in a piece of paper.
Tuấn bị đưa lậu từ Việt Nam vào Anh Quốc năm 15 tuổi. Bố mẹ của cậu bé đều chết cả từ năm lên 10, nên được nuôi trong một trại mồ côi ở nhà thờ. Sau khi cha chết, thì người mẹ ốm đau của cậu bắt đầu nợ tiền của băng đảng cho vay nặng lãi. Giờ thì băng đảng này đến đòi tiền và yêu cầu nhà thờ phải ký giấy chuyển nhượng nhà, rồi dùng vũ lực khi bị từ chối. nạn nhân kể lại với phóng viên truyền hình chuyện bị chặt ngón tay, rồi bị bắt đi làm thuê và vài năm sau được cảnh sát tìm thấy trong một trại trồng cần sa ở Anh Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Phóng viên đài truyền hình Al Jazeera tìm đến thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An, quê của nhân vật tên là Toàn hay là Tuấn, nơi được coi là điểm nóng buôn người ra nước ngoài lao động khổ sai. Những câu chuyện kiểu như vậy nay đang trở thành lời khai khá phổ biến khi họ sang đến nước Anh, mà thực sự rất khó kiểm chứng được mức độ thực sự. Hầu như ai cũng khai là trẻ con, rồi sống lang bạc trên đường phố không có địa chỉ cụ thể, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một số người thì nói là theo đạo hay là gặp rắc rối gì đó với các băng đảng xã hội đen cho vay nặng lãi. Phóng viên đài truyền hình còn thuê người lắp camera bí mật quay lại cảnh nói chuyện với một đường dây đưa người ra nước ngoài, chỉ mất có 20 ngày là sang đến nơi. Với giá 32.000 đô la là đủ cho một chuyến đi được quảng cáo là bay sang Nga, rồi trung chuyển sang Ba Lan, rồi Pháp, và từ đó vượt biển vào Anh Quốc. Đi theo lời mô tả của đầu mối dẫn đường, phóng viên báo dễ dàng tìm thấy một người khác đã nhập cảnh trái phép vào Anh và đang làm việc trong tiệm nail, tức là tiệm móng tay, kể lại những bất ngờ ở trên đường đi.
Con bị tưới xà phòng mọi người không?
Cái gì?
Tưới xà phòng. Chó nó không ngửi thấy không?
À, em con của anh đi, anh mở 26 tiếng anh đi. Em mà đi thế thì em chết. Chết thì còn xè em đến ra. Hết tất cả các thứ.
Để khỏi đi tiếng. Rồi đó mắc rồi.
Ai mà biết thì đóng biển là như một trẻ con.
Thế à?
Một cô gái trong tiệm nail kể lại chặng đường vượt biên vào Anh, sang đến nơi không có giấy tờ tùy thân để cư trú hợp pháp trên đất Anh, thì những người vượt biên sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ lao động. Phụ nữ thường đi làm nail, còn đàn ông thì dễ tìm việc trong các trại trồng cần sa, như câu chuyện với một người như vậy, với chất giọng Nghệ Tĩnh vẫn còn đậm đà khó nghe.
Lâu không gặp mà ai đâu không buồn ấy.
Vậy là anh làm này, anh mới mới làm một năm mà anh làm mới mấy tháng.
Đúng rồi, được bộn vua ấy. Con làm thì bị cướp.
Bị cướp hả?
Ừ. Trong cái thời gian bị như kiểu bị trầm cảm ấy, kiểu lâu không ơn con không tiếp xúc với người ngoài.
Thì không ra ngoài chỉ quan tâm ông nhà khác gì tu đâu. Mình dùng như xem như là đi tù vài năm đấy.
Trời,
làm vài năm có tiền đấy. Lúc đấy mình lại làm cái khác.
Khi bị bắt trong trại cần sa, đa số người Việt ở trong đó khai mình là trẻ em và là nạn nhân của đường dây buôn người, bị bắt lao động khổ sai ở trong này. Theo luật nhân đạo của nước Anh, thì khi có người khai như vậy, trước hết bộ xã hội phải có trách nhiệm chăm sóc cho trẻ em đó, đưa các em về sống trong các gia đình nhận nuôi, gọi là hệ thống gia đình foster care, một dạng nhận nuôi con tạm thời. Mới gần đây, một tổ chức chống buôn bán trẻ em là Expat UK cảnh báo rằng, từ năm 2015 cho đến nay, có trên 150 trẻ em người Việt được giải cứu khỏi những kẻ buôn người ở Anh, nhưng sau đó lại biến mất khỏi nhà của người nuôi dưỡng, mà người ta nghi là các em có thể bị tóm bắt trở lại để tiếp tục làm nô lệ. Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam đa số là bỏ trốn, và Việt Nam nằm trong danh sách 3 nước hàng đầu có nạn nhân tiềm năng của nô lệ thời hiện đại, với hơn một nửa là trẻ em.
Vấn đề Việt Nam trở thành mối quan tâm hàng đầu về nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại sau ngày cơ quan chuyên trách của Anh đưa ra báo cáo đặc biệt dài 75 trang yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn đối với ngành nails, tức là các tiệm móng tay ở Anh. Bản tin mới đây của hãng Reuters cho biết chính phủ Anh đang chi ra một khoản ngân sách đặc biệt cho các nước có nguy cơ cao để ngăn chặn nạn vượt biên từ gốc, mà riêng Việt Nam có thể lên đến 33 triệu bảng Anh, theo như bản báo cáo đặc biệt của cao ủy Kevin Highland. Báo cáo có tên gọi là Chống lại nạn nô lệ thời hiện đại mà công dân Việt Nam phải trải nghiệm trên đường đi sang và trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Báo cáo này ghi nhận rõ yếu tố khiến Việt Nam có nhiều di dân là vì đây là phương kế kiếm tiền phổ biến ở nước này, và chính phủ trực tiếp tham gia cấp phép, tổ chức và môi giới xuất khẩu lao động, khuyến khích di dân kinh tế, trong khi công việc ở trong nước thì bấp bênh và lương thấp. Điểm nóng xuất phát của di dân từ Việt Nam trước kia là Quảng Ninh và Hải Phòng, nay có thêm Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh.
Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của RFI. Kế tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Liên hệ chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, nơi các thiên đường trốn thuế.
Tạp chí kinh tế. Mẫu số chung giữa nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thủ tướng Canada Justin Trudeau, tổng thống Mỹ Donald Trump là cả ba đều gián tiếp liên quan đến các vụ ủy thác tiền bạc tại các thiên đường thuế, theo như tiết lộ từ 13 triệu rưỡi những tài liệu đang từng bước được công bố qua vụ Paradise Paper. Nhờ thủ thuật cao siêu lách thuế mà những người giàu có nhất trên thế giới, cũng như là các công ty đa quốc gia đã tiết kiệm được đến 350 tỷ đô la tiền thuế hàng năm, tức là còn lớn hơn so với GDP của cả nước Việt Nam trong năm 2016, theo như thẩm định của Ngân hàng Thế giới. Suốt tuần này, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế ICIG có trụ sở tại thủ đô Washington cùng với 96 các cơ quan truyền thông trên thế giới, trong đó có đài phát thanh Pháp Radio France hay là tờ báo uy tín ở Paris là Le Monde, qua chiến dịch mang tên Paradise Paper, sẽ từng bước nhả những thông tin hết sức nhạy cảm về những nhân vật giàu có nhất trên hành tinh, về những tập đoàn nổi tiếng nhất mà đã từ nhiều năm qua đã liên tục vận dụng những kẽ hở của hệ thống để tránh bị đánh thuế nhiều, nhưng họ vẫn nằm trong khuôn khổ pháp lý. Hành vi lách thuế này được gọi theo tiếng Pháp là optimization fiscal, và đây là một khác biệt rất lớn so với vụ Panama Papers được tiết lộ cách nay hơn một năm rưỡi. Trong 24 giờ đầu tiên sau khi vụ Paradise Paper được công bố, thì nguyên thủ của ba nước lớn trên thế giới gồm Anh, Mỹ và Canada đã bị liên lụy. Trong trường hợp của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thì bà ủy thác cho công ty quản lý tài sản Duchy of Lancaster 10 triệu bảng Anh, và số tiền này được đem đi đầu tư tại thiên đường thuế là quần đảo Cayman và Bermuda. Các khoản đầu tư này đều hợp pháp, có điều tiền của nguyên thủ Anh như vậy là đã đầu tư một phần lớn vào tập đoàn Bright House, mà công ty này thì lại nổi tiếng là làm giàu trên xương máu của những người nghèo, tức là cho các hộ gia đình có thu nhập thấp vay tín dụng với tiền lãi là 99,9%. Chỉ một mối liên hệ, dù không trực tiếp ấy cũng đã đủ làm xấu đi thanh danh của nữ hoàng Elizabeth, người mà trên nguyên tắc phải bảo vệ những quyền lợi cho các thần dân của bà. Trường hợp của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tế nhị không kém, khi một trong những người bạn thân thiết nhất của ông và cũng là người đang nắm hầu bao của Đảng Tự do, Stephen Bronfman, có tên trong danh sách các đại gia lách thuế, gây thiệt hại cho nhà nước Canada hàng triệu đô la. Tiết lộ liên quan đến nhà tỷ phú Bronfman này lại càng nhạy cảm hơn nữa khi biết rằng Thủ tướng Trudeau xem việc bài trừ các thiên đường thuế là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ đầy hứa hẹn của một vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Canada. Thế nhưng có lẽ tất cả mọi chú ý đều đang dồn về phía Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. 13 trong số những nhân vật thân cận của chủ nhân Nhà Trắng đã khai thác các công ty bình phong, các mạng lưới hết sức phức tạp của các quỹ cũng như là các văn phòng luật sư để ủy thác tài sản ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là trường hợp của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Ông là một trong những nhân vật có trọng lượng nhất trong chính quyền, đứng đầu một tài sản ước tính lên đến 3 tỷ đô la, tức là không thua bao nhiêu so với lại ông vua địa ốc Donald Trump. Wilbur Ross lại nổi tiếng là một doanh nhân rất sắc sảo, ông được mệnh danh là một con kiền kềnh. Khi được mời làm Bộ trưởng Thương mại, Ross đã cam kết sang tên 80 doanh nghiệp do ông đứng đầu, mà phần lớn trong số ấy được đặt tại các địa điểm có chế độ thuế khóa ưu đãi. Tuy vậy, Wilbur Ross vẫn giữ lại trong tay 9 công ty chuyên quản lý tín dụng địa ốc và một công ty giao thông đường biển. Những mối làm ăn của nhà tỷ phú Mỹ Wilbur Ross đã không gây nhiều tranh cãi nhân các cuộc điều trần ở Thượng viện trong quá trình xét duyệt để bổ nhiệm ông vào chức vụ Bộ trưởng của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã dấy lên về liên hệ giữa ông với nước Nga của Tổng thống Putin đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thứ nhất, là trong thời gian 2014-2016, Wilbur Ross là phó thống đốc của ngân hàng Bank of Cyprus mà tập đoàn tài chính này lại quản lý tài sản cho nhiều đại gia Nga. Trong tư cách phó thống đốc ngân hàng Bank of Cyprus, Bộ trưởng Thương mại tương lai của Tổng thống Trump từng thường xuyên giao tiếp với ông Vladimir Khashoggi, một thời là đồng nghiệp của Vladimir Putin trong đại gia đình KGB. Liên hệ trực tiếp thứ nhì giữa doanh nhân người Mỹ Ross và nước Nga được gắn liền với tên tuổi của tập đoàn đường biển Navigator Holding Limited có trụ sở đặt tại đảo Cayman. Paradise Papers tiết lộ hiện tại thì đương kim bộ trưởng của Tổng thống Trump vẫn còn kiểm soát đến 31,5% vốn của công ty hàng hải Navigator Holdings, mà khách hàng chính của tập đoàn lại là công ty dầu khí Nga Seabird. Có điều, theo như Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế, khúc mắc nằm ở chỗ, từ khi ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng, ông Ross vẫn thu về hàng triệu đô la từ Navigator Holdings, và như vậy thì công ty vận chuyển hàng hải này của bộ trưởng Ross không hơn không kém là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các công ty của Mỹ có trụ sở ở Hoa Kỳ và phải đóng thuế một cách bình thường cho chính phủ Mỹ. Trả lời trên đài France Inter, ông Jacques Mouner, giám đốc đặc trách về vụ điều tra Paradise Papers và cũng là đại diện cho đài phát thanh Pháp Radio France, đã nhấn mạnh trên xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và chức vụ Bộ trưởng Thương mại của ông Ross.
Cần nhắc lại là có đến 13 nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump cất giấu rất nhiều tài sản ở các thiên đường thuế khóa. Trong số này phải kể đến những tên tuổi được biết đến nhiều như Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hay Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Trường hợp của ông Ross có lẽ khiến Tổng thống Trump khó xử hơn cả. Trong cương vị Bộ trưởng Thương mại, ông này là người có trọng trách đặt ra một số luật chơi chung cho mọi giao thương giữa Mỹ với các đối tác quốc tế. Vậy mà chính ông Ross lại ủy thác tiền ở các thiên đường thuế khóa. Ở đây đặt ra vấn đề xung đột lợi ích giữa vai trò một doanh nhân và một nhà hành pháp. Đáng quan ngại hơn là liên hệ trực tiếp giữa một thành viên trong chính quyền Donald Trump với gia đình Vladimir Putin và nhiều doanh nhân Nga đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Mỹ đang cộng tác với một tập đoàn dầu khí của Nga là Seabird. Ở đây lại có hai trở ngại lớn khác. Thứ nhất, một trong những người nắm giữ vốn của Seabird là con rể của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có lúc con rể của Tổng thống Putin kiểm soát đến 20% vốn của tập đoàn này. Tỷ lệ đó gần đây chỉ còn khoảng 3%. Vấn đề thứ hai là cũng trong thành phần quản trị Seabird có nhiều các doanh nhân Nga nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt vì Moscow can thiệp vào Ukraine. Nội bấy nhiêu thông tin cũng đủ để trưởng lý đặc biệt Robert Mueller phải quan tâm. Ông Mueller đang điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tạo thuận lợi cho ứng cử viên Donald Trump.
Kirill Shamalov là chồng con gái út của Tổng thống Putin, thế còn nhà tỷ phú Gennady Timchenko là một trong những nhân vật nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Tài sản của ông này được báo Forbes ước tính lên tới 15 tỷ đô la. Nhân vật thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo của Seabird là Leonid Mikhelson, chủ nhân của tập đoàn năng lượng Novatek, mà Novatek cũng đang bị Hoa Kỳ trừng phạt. Mối liên hệ mật thiết giữa tư bản Mỹ và Nga không dừng lại ở đây. Nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là nội trong tuần này, Paradise Papers sẽ còn tiết lộ thêm nhiều tài liệu nóng liên quan đến nhiều công ty của Mỹ như là Facebook hay Twitter, cả hai đều từng nhận được những khoản tài trợ quan trọng xuất phát từ các cơ quan chính thức của Nga qua một trung gian, mà trung gian đó lại thuộc về một cộng tác viên trung thành với Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm, tổng kết một năm dậm chân tại chỗ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tú Anh trình bày cùng với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mời quý vị lắng nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.